Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Tình Chúa không bên bờ, yêu vẫn sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Quý chị em thân mến, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có thì giờ tâm tình với nhau qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Chúa Trời từ ái luôn ở cùng quý chị em và người thân yêu trong gia đình. Chúng ta đang cùng học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện, đặc biệt là về vấn đề cầu nguyện cho người chồng của chúng ta. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ với quý vị kinh nghiệm của bà Stormy O'Marson trong quyển sách tựa đề Sức Mạnh của Một Người Vợ Cầu Nguyện. Bà O'Marson nói rằng, nếu muốn lời cầu nguyện cho chồng có kết quả, tấm lòng của chúng ta phải trong sạch trước mặt Chúa. Vì thế, trước khi cầu nguyện cho chồng, chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình. Chúng ta cần dâng trình cho Chúa tất cả những buồn phiền oán giận đối với chồng, để xin Chúa tha thứ và thay đổi chúng ta trước. Lúc đó, hôn nhân của chúng ta sẽ được Chúa thăm viếng. Đức Chúa Trời có quyền phục hồi những hôn nhân đã chết, nhưng với điều kiện là chúng ta phải hạ mình xuống và sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy. Chúa muốn chúng ta vâng lời Chúa, cư xử với chồng bằng tấm lòng tha thứ, nhân từ và yêu thương. Nghĩa là chúng ta phải quên đi tất cả những tổn thương, đau buồn trong quá khứ. Phải bằng lòng thôi tranh cãi, thôi phân minh biện hộ để được phần thắng. Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải trở thành gỗ đá, không còn cảm xúc, không còn biết suy tư. Chúng ta cũng không trở thành tấm thảm cho chồng đạp lên. Không, Chúa không đòi hỏi chúng ta điều đó. Ngài chỉ muốn chúng ta hạ mình vâng phục. Vâng phục là điều ta làm vì tự nguyện chứ không phải vì bị bắt buộc. Chúa Giê-xu phán, ai giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 39. Chúa muốn chúng ta hạ mình xuống trước mặt Ngài, bỏ cái tôi của mình đi và thưa với Chúa, Chúa ơi, xin thay đổi con, xin giúp con trở nên một người mới, có đời sống đẹp lòng Ngài. Khi quý chị em thật lòng cầu xin Chúa như vậy, thay đổi sẽ đến trong gia đình quý chị em. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, một điều lạ lùng sẽ xảy ra. Đó là sự cứng cỏi trong lòng ta sẽ tan chảy đi. Chúng ta sẽ vượt lên trên những tổn thương mà người đó đã gây ra cho ta, và ta có thể tha thứ tất cả. Có khi chúng ta còn thấy thương người đã gây đau buồn cho ta nữa. Đây thật là một phép lạ. Phép lạ này xảy ra vì khi cầu nguyện là chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đổ đầy tình yêu của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Khi quý chị em cầu nguyện cho chồng, tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn trong lòng, khiến quý chị em cảm thấy thương chồng, dù chồng không biết là quý chị em đang cầu nguyện. Điều này xảy ra là vì cầu nguyện là ngôn ngữ cao đẹp nhất của tình yêu. Lời cầu nguyện có thể đem lại sự cảm thông mà bình thường ta không tạo ra được. Tôi đã từng chứng kiến những bà vợ không còn một chút cảm xúc yêu thương nào đối với chồng, nhưng sau một thời gian cầu nguyện cho chồng, đã tìm lại được tình yêu dành cho chồng ngày trước. Thưa quý chị em, khi chúng ta thưa chuyện với Chúa về chồng của mình, dâng trình những nan đề của chồng lên trước mặt Chúa, đó là một hành động yêu thương. Cầu nguyện sẽ đem lại tình yêu thương. Tình yêu thương sẽ khiến ta muốn cầu nguyện nhiều hơn, và càng cầu nguyện nhiều thì tình yêu lại càng gia tăng. Dù có thể lúc đầu chúng ta cầu nguyện với một động cơ ích kỷ, là muốn Chúa giải quyết nan đề cho mình, nhưng nếu tiếp tục cầu nguyện, động cơ ích kỷ đó sẽ dần dần mất đi, và chúng ta sẽ thấy mình ứng xử với chồng cách mềm mại và thương yêu hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế, quý chị em sẽ thấy rằng những điều mà trước kia mỗi lần nói đến là vợ chồng xung đột với nhau, bây giờ không còn là vấn đề nữa. Vợ chồng dễ dàng đồng ý với nhau mà không ai phải tranh cãi hay phiền giận gì cả. Sự hiệp nhất bắt đầu đến trong gia đình quý chị em. Sự hiệp nhất này rất là quan trọng, vì nếu một gia đình không hiệp nhất, chắc chắn sẽ tan rã. Chúa Giê-xu quả quyết rằng, một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 12 câu 25. Lời cầu nguyện sẽ đem lại sự hiệp nhất, dù chúng ta chưa cầu nguyện chung với nhau. Bao nhiêu điều căng thẳng giữa tôi và chồng tôi đã tan biến đi chỉ nhờ lời cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể hỏi chồng cần cầu nguyện điều gì để chúng ta ghi xuống và cầu nguyện với Chúa. Khi hỏi như thế là chúng ta bày tỏ lòng yêu thương và quan tâm đối với chồng. Nhiều ông chồng, kể cả những ông chồng chưa tin Chúa, cũng vui vẻ trả lời khi vợ hỏi, anh cần em cầu nguyện cho anh về vấn đề gì? Là vợ chồng, chúng ta cần có sự hiệp nhất. Đừng để điều gì chen vào giữa hai vợ chồng và chia rẽ vợ chồng chúng ta. Và cầu nguyện là bí quyết giữ cho vợ chồng hiệp nhất với nhau. Vì vậy, quý chị em hãy hết lòng cầu nguyện và kiên trì trong sự cầu nguyện. Có bao giờ quý chị em giận chồng đến nỗi không thể cầu nguyện cho chồng không? Tôi đã nhiều lần kinh nghiệm điều này. Khi chúng ta giận người nào hay bị người nào làm cho tổn thương quá nhiều, chúng ta thấy thật khó cầu nguyện cho người đó. Nhưng đó chính là điều Chúa muốn chúng ta phải làm. Chúa Giê-xu dạy, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 5 câu 44. Kẻ thù nghịch và người bắt bớ chúng ta mà chúng ta còn phải yêu thương và cầu nguyện cho, thì huống chi là người chồng, người chúng ta yêu thương và chia sẻ mọi điều trong đời sống. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể cầu nguyện cho chồng được sao? Nhưng làm sao chúng ta có thể vượt lên trên nỗi buồn giận, cay đắng trong lòng để cầu nguyện cho chồng? Điều đầu tiên chúng ta cần làm là bày tỏ thành thật với Chúa tất cả mọi điều. Để những bức tường ngăn cách trong lòng chúng ta bị đập xuống, những hàng rào ngăn cản mối thông công giữa ta với chồng được cất bỏ đi, chúng ta phải thành thật trình bày với Chúa mọi cảm xúc của mình. Chúng ta không thể che giấu Chúa vì Ngài đã biết rõ tất cả. Chúa chỉ muốn xem chúng ta có sẵn sàng xưng nhận tội của mình hay không. Tội không vâng lời Chúa dạy. Một khi chúng ta sẵn sàng xưng tội với Chúa, Chúa biết rằng Ngài có thể làm việc trong lòng chúng ta. Nếu quý chị em đang buồn giận chồng, hãy thưa hết với Chúa. Đừng để buồn giận đó trở thành một vết ung thư ngày càng lớn và rồi không thể chữa trị được. Cũng đừng giận chồng đến nỗi nói rằng tôi không cần đến anh ấy nữa. Mỗi người có đời sống riêng, phần ai nấy lo. Không, đây là điều Chúa không bao giờ muốn xảy ra trong hôn nhân của chúng ta. Thay vì giữ lòng ghim giận chồng, chúng ta hãy thưa với Chúa như vậy. Lạy Chúa, hiện giờ con không muốn cầu nguyện cho chồng con một chút nào. Trong lòng con đầy những giận dữ, tổn thương, thất vọng, cay đắng. Lòng con khô cằn, chai đá khi con nghĩ đến chồng con. Con không cảm thấy yêu thương mà cũng không thể tha thứ cho anh ấy được. Con xin xưng tất cả những điều này ra với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin tẩy sạch tấm lòng con và dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch. Xin ban cho con một tinh thần mới, yêu thương, vui vẻ, tha thứ đối với chồng. Con cũng cầu xin Chúa chỉ cho chồng con thấy anh đã lầm lỗi ở những chỗ nào, và xin cáo trách lòng anh, dẫn anh đến chỗ ăn năn để được Ngài tha thứ. Xin đừng để con vì thiếu tha thứ mà trở thành xa cách với chồng con. Chúng con cần tha thứ nhau trong vấn đề nào, xin chỉ cho chúng con thấy và giúp chúng con thật sự tha thứ nhau. Nếu điều gì trong chính con khiến cho nan đề càng thêm trầm trọng, xin Chúa cũng chỉ cho con thấy và giúp con sửa đổi. Xin Chúa cất bỏ tất cả những gì khiến chúng con hiểu lầm nhau, không thể thông cảm với nhau, để chúng con thật sự có một tâm tình với nhau. Trong cách cư xử, nói năng, chúng con có nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Xin chỉ cho chúng con thấy và giúp chúng con sửa đổi. Chúa ơi, dù con muốn tiếp tục giận chồng con vì con đã bị tổn thương quá nhiều, nhưng xin Chúa làm trong đời sống con điều Ngài muốn, không phải là điều con muốn. Con xin dâng lên Chúa tất cả những phiền giận của con. Xin ban cho con một tình yêu mới để con yêu chồng. Ban cho con những lời khôn ngoan để khi con nói, nan đề sẽ được giải quyết, tổn thương sẽ được chữa lành. Con chân thành cảm tạ Chúa. Quý chị em thân mến, khi quý chị em cầu xin với Chúa như vậy thật từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ đoái nghe, Ngài sẽ nhậm lời và quý chị em sẽ thấy thay đổi trong hôn nhân của mình. Bài học phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong bài học kỳ tới.
Xin cho con như cha thêm lên đêm khi lá thu thôi nở cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây, và đến thiên thu cho con như cha thêm lên đêm khi ánh dương không còn giỏi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay, và tới khi sông thôi bao bờ, và tới khi sông thôi bao bờ, và tới khi trái tim ngừng.
Là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Có một em trai nọ tên là Tiến. Em Tiến mới 7 tuổi, nhưng lúc nào em cũng nói là em thích lớn lên làm phi công, lái máy bay. Cha mẹ em nghe vậy thì không thích lắm, vì ông bà muốn con mai mốt học ngành y khoa để ra làm bác sĩ. Đó là giấc mơ của ba em, mà vì hoàn cảnh, ông đã không thực hiện được. Một em gái nọ thì đến tuổi vào đại học. Cha mẹ em bảo em đi học sư phạm để làm cô giáo, vì ngành nghề đó thích hợp với phụ nữ. Nhưng em gái này có đầu óc kinh doanh và thích làm việc với những con số, chứ không thích trẻ em. Theo ý quý vị, thì các bậc cha mẹ này nên làm gì? Để con tự ý chọn những ngành nghề các em muốn, hay là hướng dẫn con theo ý cha mẹ, vì cha mẹ khôn ngoan và có nhiều kinh nghiệm hơn? Thưa quý thính giả, làm cha mẹ là một trách nhiệm lớn lao, vì cách chúng ta dạy dỗ, hướng dẫn con không những ảnh hưởng trên con một thời gian, nhưng ảnh hưởng đó sẽ còn lại suốt cả cuộc đời con. Trách nhiệm làm cha mẹ nặng nề và quan trọng như thế, nhưng hầu như không người nào được trang bị để nhận lãnh trách nhiệm này. Chúng ta thấy có lớp hướng dẫn về cách nuôi con, nhưng ít có trường nào hay lớp nào mở ra để giúp những người sắp làm cha mẹ
biết phải dạy con như thế nào khi đứa con chào đời. Nhưng chúng ta cảm tạ Chúa, lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta những nguyên tắc cần yếu cho việc dạy dỗ và hướng dẫn những đứa con mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lời Chúa để biết cần phải làm những gì để chu toàn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Chúng ta thường nghe câu, con là nợ, vợ là oan gia. Đây là lời than của những người vì một lý do nào đó không yêu thích gia đình hay không muốn làm trọn trách nhiệm chăm sóc và lãnh đạo gia đình. Họ thấy vợ con không phải là niềm vui, nhưng chỉ là những gánh nặng hay là món nợ họ phải trả. Kinh Thánh trái lại dạy rằng vợ là ơn phước từ Chúa mà đến, và con cái là món quà, là cơ nghiệp quý báu Đức Chúa Trời ban cho con người. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy như sau: ai tìm được một người vợ tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Trích sách Châm Ngôn chương 18 câu 22 và chương 19 câu 14. Thi Thiên 127 câu 3 đến câu 5 thì nói về con cái như sau: kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại nơi cửa thành. Như vậy, theo lời Chúa dạy, vợ con là ơn phước, là phần thưởng Chúa ban cho đời sống con người. Nếu quý vị được Chúa ban cho 1, 2 hoặc 3, 4 đứa con, hãy xem đó là những ơn phước, là phần thưởng đến từ Chúa. Quý vị hãy vui hưởng những năm tháng được ở gần bên vợ con, và vợ chồng hãy cùng nhau giúp chăm sóc, nuôi dạy con. Đó là bầy chiên nhỏ Đức Chúa Trời giao thác cho quý vị. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng con cái không phải là tài sản của cha mẹ, vì thế không thuộc quyền sở hữu của cha mẹ, và cha mẹ không có quyền sử dụng con theo ý mình. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho chúng ta quản lý trong một thời gian để đem lại lợi ích cho nhà Chúa. Cha mẹ có trách nhiệm đào tạo con nên người hữu dụng cho Chúa. Nếu có gia đình mà không có con cái, chúng ta cũng chấp nhận ý Chúa và cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta sử dụng thì giờ và tiền bạc Chúa ban một cách khôn ngoan, hữu ích cho nhà Chúa. Để có thể làm trọn trách nhiệm của người cha, người mẹ, chúng ta cần biết lời Chúa dạy và nhờ ơn sức của Chúa áp dụng những lời dạy đó vào đời sống. Nguyên tắc căn bản mà chúng ta cần nhắc đến là Châm Ngôn chương 22 câu 6. Câu này ghi như sau: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Nhiều người thường hiểu câu Kinh Thánh này như sau: đó là chúng ta phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, nghĩa là từ khi con còn nhỏ, cha mẹ phải dẫn dắt con trong đường lối của Chúa, như tập cho con có thói quen đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, khuyến khích con tham gia ban thiếu nhi, thanh thiếu niên, vân vân, để con có đức tin vững vàng. Và sau này, khi con đã lớn, đã già, các em sẽ không từ bỏ Chúa. Mà nếu có em nào đi xa Chúa, thì rồi cũng sẽ quay trở về với Ngài. Dĩ nhiên là cha mẹ, chúng ta cần dạy con lời Chúa và hướng dẫn con sớm đặt lòng tin nơi Chúa để được sự cứu rỗi. Nhưng lời dạy trong Châm Ngôn 22 câu 6 có một ý nghĩa sâu xa hơn. Có những ông cha bà mẹ vì sợ con lớn lên không tin Chúa nên cố gắng dạy lời Chúa khi con còn nhỏ. Đây là điều tốt, cần làm. Nhưng lắm khi sự dạy dỗ của các phụ huynh này không có kết quả, mà lại khiến con cái trở thành phản loạn, không muốn có niềm tin giống như cha mẹ. Đó là trường hợp những cha mẹ ép buộc con tin Chúa, thúc đẩy con yêu mến lời Chúa, chứ không thật sự hiểu con và không biết làm thế nào để con khao khát lời Chúa. Có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con trong vấn đề đạo đức và niềm tin. Họ buộc con phải đi nhà thờ mỗi tuần, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, phải học thuộc lòng Kinh Thánh, chỉ được đọc sách báo Tin Lành, nghe nhạc thánh ca, nghe đài Tin Lành, xem phim đạo, vân vân. Những đứa con trong các gia đình này khi còn sống với cha mẹ thấy như là tín đồ gương mẫu, nhưng khi bắt đầu đời sống riêng, khi ra khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, thường cũng đi ra khỏi hội thánh và mất đức tin. Vì sao có tình trạng đau buồn đó? Thật ra những em này không hẳn là chống lại Chúa hay niềm tin Cơ Đốc, nhưng là các em chống lại sự hướng dẫn nghiêm khắc của cha mẹ. Như vậy thì chúng ta sẽ hướng dẫn con trong con đường nó phải theo như thế nào? Mục sư Chuck Swindoll trong quyển sách tựa đề Bạn và con của bạn đã giải thích câu châm ngôn 22 câu 6 như sau. Câu Kinh Thánh này bắt đầu bằng câu "Hãy dạy cho trẻ thơ." Chữ dạy ở đây có nghĩa là tạo nên sự khao khát trong đứa trẻ. Đây là từ chỉ về việc các bà mụ lấy tay chấm vào mật của trái chà là rồi bôi vào đốc họng của đứa bé mới sinh để nó khao khát bú sữa. Với ý nghĩa đó, chúng ta thấy rằng cha mẹ không những có trách nhiệm uốn nắn và hướng dẫn con vào đường lối của Chúa, nhưng cũng cần phải tạo trong con lòng khao khát và thuận phục, học hỏi, sẵn sàng tiếp thu lời dạy bảo của cha mẹ, như đứa bé mới sinh khao khát tiếp nhận dòng sữa của mẹ. Chữ tiếp theo trong câu này là trẻ thơ. Trẻ thơ là nói đến những em nhỏ mới sinh cho đến các em trong tuổi đi học. Theo nghĩa rộng, trẻ thơ có nghĩa là con cái, tất cả những đứa con còn ở dưới sự bảo bọc của cha mẹ. Nói một cách khác, khi nào đứa con còn sống trong nhà cha mẹ còn có trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn. Chúng ta phải dạy con như thế nào? Nguyên tắc của lời Chúa là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Cha mẹ cần dạy cho con đường các em phải theo, chứ không phải là con đường cha mẹ muốn, chương trình cha mẹ định, hay là điều cha mẹ mơ ước. Để việc dạy con có kết quả, điều chúng ta cần làm trước hết là quan sát, tìm hiểu, xem con đường mà con mình phải theo là gì, và rồi hướng dẫn con trong đường hướng đó. Chữ con đường trong câu Kinh Thánh này không những chỉ về hướng đi hay lối đi, mà cũng nói đến bản tính của một người. Do đó chúng ta có thể nói, lời Chúa dạy cha mẹ phải hướng dẫn con theo bản tính hay đặc điểm của đứa con. Trong mỗi đứa con của chúng ta đều có những bản tính hay cá tính riêng. Chúng ta cần biết bản tính đặc biệt đó là gì để có thể hướng dẫn mỗi đứa con một cách thích hợp. Nếu trong gia đình quý vị có hai hoặc ba đứa con, quý vị sẽ thấy không đứa nào giống đứa nào. Chúng ta cần dành thời giờ quan sát, tìm hiểu, để biết mỗi đứa có những cá tính gì, khả năng gì, đặc điểm gì, hầu có thể hướng dẫn con theo đúng con đường nó phải theo. Gia đình kia có bốn đứa con trai, nhưng không đứa nào giống đứa nào. Đứa thì mạnh mẽ, hoạt động, thích thể thao, thích làm những gì phiêu lưu, nguy hiểm. Đứa thì yên lặng, nhút nhát, chỉ thích đi học rồi về, thích chơi những trò chơi sử dụng trí óc hơn là tay chân. Đứa khác thì lại giỏi toán, đứa thì thích nhạc, đứa lại khéo tay và thích làm những việc dùng đến sự khéo léo của đôi tay. Để hướng dẫn con cách kết quả, cha mẹ trong gia đình này cần nhìn thấy đặc điểm của từng đứa con và hướng dẫn các em trong con đường các em phải theo. Đó cũng chính là con đường Chúa muốn các em đi, vì Ngài đã ban cho mỗi em những đặc tính và khả năng đặc biệt như thế. Các con của chúng ta được Chúa tạo dựng một cách đặc biệt, với một mục đích đặc biệt. Nếu chúng ta hướng dẫn con theo ý mình hay chương trình của mình, sự hướng dẫn của chúng ta sẽ không mang lại kết quả như Chúa muốn, vì chúng ta đã không hướng dẫn con trong con đường các em phải theo. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Dẫu cuộc đời đổi thay, biến chuyển.